Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 7 năm 2015. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nằm bệnh viện tại Pháp. Lầu Năm Góc xếp Trung Quốc và Nga vào diện các nước đe dọa an ninh Hoa Kỳ. Ảnh vệ tinh mới nhất xác định Bắc Kinh sắp hoàn tất phi đạo trên đảo Đá Chữ Thập. Châu Âu không bàn hồ sơ Hy Lạp trong khi chờ trưng cầu dân Ý. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, luật an ninh quốc gia phải chăng là chiêu mới của Trung Quốc để thôn tính Biển Đông? Quốc hội Mỹ sẽ không chống đối hành pháp bình thường hóa quan hệ với Cuba, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã được đưa sang bệnh viện Georges Pompidou Paris để được phẫu thuật một khối u phổi. Ông Phùng Quang Thanh sang Pháp từ ngày 24 tháng 6 và đến ngày 30 tháng 6 đã được giải phẫu tại bệnh viện Pompidou. Thông tin về việc ông Phùng Quang Thanh sang Pháp để được giải phẫu được đưa ra giữa lúc có rất nhiều tin đồn về vị bộ trưởng này do ông vắng mặt tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân hai ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7. Thậm chí có tin đồn là ông đã bị ám sát tại Paris. RFI Việt ngữ đã có liên lạc với Bệnh viện Georges Pompidou, nhưng bộ phận báo chí của bệnh viện này không xác nhận mà cũng không phủ nhận thông tin về việc ông Phùng Quang Thanh đang được điều trị tại đây. Trước đó, theo tin của Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh vừa viếng thăm nước Pháp trong tháng 6 và được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tiếp ngày 19 tháng 6. Trả lời RFI Việt ngữ ngày hôm nay từ Hà Nội, giáo sư Phạm Gia Khải, Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho biết cụ thể về tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.
Tôi mới gặp ông Nguyễn Quốc Triệu là trưởng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương ạ. Thì được biết là ông Phùng Quang Thanh được chuyển sang nước Cộng hòa Pháp đến bệnh viện Georges Pompidou, được các cái chuyên gia Pháp ở đấy chăm sóc sức khỏe vì chẩn đoán cũng như vì điều trị. Trước đó ấy, cách đây khoảng nhiều năm rồi, trong chiến tranh với Mỹ đấy, thì ông ấy đi công tác ở trong Nam thì bị tai nạn xe ô tô, thế và sau đó thì bị dập phổi nhưng mà khỏi. Thế từ nhiều năm sau không có vấn đề gì. Ngoài ra ông có một cái bệnh cố hữu của ông, tức là ông bị hen phế quản và hay dị ứng với nhiều thứ như là thuốc men hoặc là ăn uống hoặc là thời tiết, thì đôi khi nổi mẩn ngứa. Có lần là hen phế quản lại lên cơn huyết áp rất là cao. Cách đây khoảng trong vòng 2 tháng thì ông hay bị ho ra máu. Ho ít thôi ạ, khi thì máu tươi, khi thì máu hơi đen. Thế thì chúng tôi đã xem lại cái kiểm tra cái chiêu vết thương vết sơ đó thì không có gì đặc biệt. Thế thì lúc đó chúng tôi hội chẩn qua TV giữa Paris với lại bệnh viện 108 đấy. Hôm đó tôi không có mặt, các đồng nghiệp tôi có mặt thì được biết thế này. Các bạn đồng nghiệp ở Pháp, ở Georges Pompidou thì đồng ý với chẩn đoán chúng tôi là tiến hành các cái bước về xét nghiệm, về chẩn đoán có ung thư hay không. Nhưng mà soi phế quản không có gì, sinh tiết không có gì thì không có nghĩa là không có gì. Bởi vì có cả một cái phân thủy phổi rất nhỏ thôi, nó sơ hóa thì không biết là cái gì ở trong. Thì họ chủ trương là mang sang họ Georges Pompidou ấy, làm sinh tiết nội soi, qua nội soi thì là lấy cả cái phân thủy phổi ra xem, là cắt xem thế nào. Kết quả cắt xem đó thì có thể quyết định là đây là ung thư hay không, bởi vì cắt nhiều lớp cái phân thủy đó hơn là chọc một chỗ. Tôi chưa được biết kết quả ra sao, bởi vì hôm 24 nó đến mà nghe nói là 26-27 thì bắt đầu làm. Thì hôm nay mới là mùng 2, tháng 7 tôi chưa được biết. Nhưng mà tôi được nghe ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, ông nói ra lại. Thì nghe nói là tối 30 tháng 6 có mổ ông ấy và cái khối u lấy ra là khối u lành. Thế thì thế này này, chúng tôi rất là thận trọng trong vấn đề nhận định về kết quả. Thì chúng tôi chờ đợi khi nào các bạn đồng nghiệp ở bên Pháp về cho tôi biết tình thế nào thì chúng tôi mới dám nói được. Thì trước mắt thì toàn nghe người ta nói đi nói lại thì không chắc chắn. Chỉ có cái người ta nói rằng ông bị ám sát thì không có đúng đâu, chuyện đùa thôi, không có đâu.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Phạm Gia Khải đã cung cấp chi tiết về tình trạng hiện nay ông Phùng Quang Thanh.
Trên bình diện quốc tế, trong tài liệu định hướng chiến lược quân sự mới cho nước Mỹ công bố hôm qua, Lầu Năm Góc đã nêu rõ tên 4 nước bị coi là mối đe dọa đối với lợi ích an ninh của Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Về Trung Quốc, văn kiện dày khoảng 20 trang xác định rằng Mỹ ủng hộ sự vươn lên của Trung Quốc và khuyến khích Bắc Kinh trở thành đối tác góp phần giúp thế giới an ninh hơn. Tuy nhiên, tài liệu của Mỹ không ngần ngại tố cáo Xin Trích yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối với Bộ Quốc phòng Mỹ, điều rất đáng lo ngại là hoạt động gọi là hung hăng xây dựng đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tiến hành tại Biển Đông cho phép Trung Quốc Xin Trích bố trí lực lượng quân sự ngay giữa các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng. Về Nga, bản chiến lược quân sự 2015 của Mỹ ghi nhận là Moscow đã nhiều lần cho thấy là họ không tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và sẵn sàng sử dụng võ lực để đạt được mục tiêu của mình. Đối với Hoa Kỳ, các hành động quân sự do Nga trực tiếp tiến hành và thông qua các lực lượng thân Nga đang phá hoại an ninh khu vực. Báo cáo nhấn mạnh đến sự hiện diện của lính Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, cho dù Moscow luôn luôn phủ nhận là họ đã triển khai quân đội ở miền đông Ukraine nhằm yểm trợ cho phiến quân đòi ly khai. Trong ấn bản trước đây, công bố năm 2011, tài liệu Chiến lược quân sự quốc gia của Mỹ nói rất ít về Nga. Còn về tình hình Biển Đông, một phi đạo dài 3.000 mét do Trung Quốc xây trên đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa gần như đã xong. Hình ảnh vệ tinh quan sát của Mỹ chụp hôm Chủ nhật 28 tháng 6 cho thấy Trung Quốc tăng tốc hoàn tất tiền đồn tại Biển Đông bất chấp phản ứng của Mỹ và các nước trong khu vực.
Từ thập niên 1980, Bắc Kinh đã có chủ ý biến đảo đá chữ thập làm tiền đồn ở Biển Đông sau khi chiếm được Hoàng Sa năm 1974 và một phần Trường Sa năm 1988 từ tay Việt Nam. Kế hoạch cải tạo một số đảo đá ngầm thành căn cứ quân sự được gấp rút thực hiện trong những tháng gần đây, theo như nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ. Theo ảnh vệ tinh chụp ngày Chủ nhật vừa qua, trên đảo đá chữ thập, Trung Quốc đã làm xong đường băng, đặt mốc hướng dẫn đường bay, xây xong bãi đậu xe và đường giao thông. Hai tuần trước, Trung Quốc công bố một số hình ảnh tuyên truyền hoàn toàn làm chủ đảo đá chữ thập, với nông trại, trồng rau, một bầy lợn và một nhóm nữ binh, không rõ là quân nhân thực thụ hay là người mẫu. Trái lại, theo AFP, hình ảnh do vệ tinh Mỹ cung cấp không có một bóng người. Tuy nhiên, có một hồ nước giữa đảo và một hải cảng đã hoàn thành, ít nhất một đài radar và 10 anten liên lạc với vệ tinh viễn thông được trang bị. Theo AFP, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc ngưng công trình bồi đắp đảo và xây dựng căn cứ quân sự. Nhưng chuyên gia Bonnie Glaser của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định Bắc Kinh không có ý định tuân thủ. Kế hoạch quân sự hóa đảo chữ thập có thể tạm chậm lại trong mùa hè này vì bão tố hoặc vì chuyến công du Hoa Kỳ của Tập Cận Bình vào tháng 9. Hồi đầu năm nay, thành phần chủ chiến tại Hoa Lục kêu gọi sử dụng căn cứ không quân đảo chữ thập để tấn công Việt Nam.
Trên lục địa Đông Nam Á, hôm nay vụ xét xử phúc thẩm hai cựu quan chức cao cấp Khmer Đỏ đã bị kết án chung thân vì chống lại nhân quyền đã mở ra tại Campuchia.
Theo AFP, hai nhân vật bị đưa ra xét xử là ông Nun Chia, lý thuyết gia 88 tuổi và ông Khieu Samphan, 83 tuổi, cựu chủ tịch nước Campuchia Dân Chủ, đã bị tòa án Phnom Penh kết án vào tháng 8 năm 2014 vì tội ác chống lại nhân quyền. Phiên tòa được Liên Hiệp Quốc bảo trợ nhằm xét xử tội ác diệt chủng làm 2 triệu người chết trong giai đoạn 1975-1979. Hai người này đều khẳng định đã không tham gia vào vụ tàn sát trong chế độ Pol Pot trong khuôn khổ chính sách, cải cách ruộng đất và thành lập một xã hội không tiền và không thành thị. Nhân chứng đầu tiên của Nun Chia đã dựng nên một bức tranh xã hội tự túc dựa trên các mối quan hệ tập thể, khác xa với các báo cáo của các nhà lịch sử về cái chết của những người bị bỏ đói hoặc bị đối xử tàn bạo trong các trang trại lao động cưỡng bức. Trong vòng 2 tuần, một vài nhân chứng khác cũng được triệu tập, trong đó có những nhà chức trách Khmer Đỏ. Theo yêu cầu của nhóm luật sư Nun Chia, bản án phúc thẩm sẽ được đưa ra vào quý 1 năm 2016. Cũng tại Đông Nam Á, ông AFP cho biết là tai nạn chìm phà tại Philippines đã làm hơn 30 người thiệt mạng. Theo cảnh sát và tuần duyên Philippines, thì một chiếc phà chở 173 hành khách và 16 thủy thủ đã bị đắm ở ngoài khơi miền trung nước này. Có ít nhất 118 người đã sống sót. Cảnh sát và tuần duyên thông báo có 36 người thiệt mạng. Chiếc phà chở khách từ cảng Ormoc đến quần đảo Camot thuộc tỉnh Cebu, miền trung Philippines.
Vào hôm qua, trên đài truyền hình Hy Lạp, Thủ tướng Alexis Tsipras đã khẳng định lại việc tổ chức trưng cầu dân ý vào Chủ nhật mùng 5 tháng 7 về các đề nghị của chủ nợ. Ông đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu chống, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán với các chủ nợ sau cuộc trưng cầu. Athens đã có phản ứng như trên sau khi châu Âu cho biết không đàm phán, gặp gỡ với Hy Lạp và chờ đợi cuộc trưng cầu dân ý. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
La décision de l'Eurogroupe est sans appel. Non seulement les 19 ministres des Finances ne se réuniront plus avant le référendum.
Quyết định của Eurogroup rất rõ ràng và không thay đổi. Trong khi chờ đợi cuộc trưng cầu dân ý, 19 bộ trưởng tài chính của nhóm này không họp lại nữa. Đồng thời cũng không có cuộc gặp giữa Hy Lạp và Bộ Ba, Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Cụ thể, việc châu Âu có ý kiến về đề nghị mới của Hy Lạp tùy thuộc vào kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Hôm thứ Ba, 30 tháng 6, Hy Lạp đã đưa ra đề nghị trợ giúp khẩn cấp và đây là kế hoạch hỗ trợ thứ ba. Trong đó, Athens sẽ thực hiện các cải cách mà Bruxelles yêu cầu. Đổi lại, các chủ nợ sẽ tháo khoán hơn 7 tỷ euro còn lại trong kế hoạch trợ giúp lần thứ hai cho Hy Lạp. Đề nghị mới của Hy Lạp chưa được xem xét cho tới khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Châu Âu hy vọng phe ủng hộ thắng thế. Tuy không viết ra cụ thể trên giấy trắng mực đen, nhưng nếu phe chống thắng thế thì đề nghị của Hy Lạp coi như bị bác bỏ. Kế hoạch trợ giúp thứ hai đã chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt. Hy Lạp không có hy vọng nhận được một xu nào trong khoảng 7 tỷ euro mà Athens chờ đợi từ hơn một năm nay. Từ 30 tháng 6, châu Âu đã rơi vào một tình huống siêu thực. Chờ đợi chứng tỏ là tồn tại. Và thực ra thì châu Âu chỉ chờ đợi phe ủng hộ trưng cầu dân ý thắng thế.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về vụ cơ quan tình báo Mỹ NSA nghe lén, nhiều nhật báo châu Âu như Libération tại Pháp, Süddeutsche Zeitung tại Đức tiết lộ việc chính phủ Đức đã bị đồng minh nghe lén ồ ạt từ nhiều năm qua. Hầu hết các bộ và nhân vật quan trọng đều bị Mỹ theo dõi với sự hợp tác của tình báo Đức. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault cho biết chi tiết.
69 numéros sur écoute, 4 ministères concernés, agriculture, finance, économie, affaires étrangères.
69 số điện thoại bị cài máy nghe lén, tổng cộng 4 bộ quan trọng, các bộ nông nghiệp, tài chính, kinh tế và ngoại giao, cũng như hầu hết các chính khách đều được đồng minh Hoa Kỳ chú ý theo dõi. Tình báo Mỹ đặc biệt quan tâm đến Thủ tướng Angela Merkel và một số cộng sự viên thân cận của bà. Một phần điệp vụ nghe lén này đã được thực hiện từ thập niên 1990, tức là trước khi xảy ra vụ Al-Qaeda khủng bố 11 tháng 9, đưa đến biện pháp hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai cơ quan an ninh Mỹ và Đức. Giờ đây, trong bối cảnh châu Âu đang phải đối phó với khủng hoảng Hy Lạp, Thủ tướng Đức Angela Merkel chắc hẳn sẽ không để những tiết lộ mới này tác động. Berlin ngay từ đầu vụ tai tiếng điện thoại, thư điện tử của Thủ tướng bị nghe lén, xem lén, luôn giữ thái độ nhẫn nhịn, tránh gây tổn thương cho mối quan hệ với đồng minh số 1 là Washington. Thông tin vừa do báo chí tố giác sẽ đặt chính phủ Đức dưới sức ép của công luận. Bị giới phóng viên chất vấn vào ngày hôm qua 1 tháng 7, chính phủ Đức từ chối phản ứng, nhưng khó có thể được yên. Đối lập Đức sẽ không bỏ qua cơ hội khai thác vụ tai tiếng này, nhất là trong khuôn khổ Ủy ban Điều tra Quốc hội đặc trách hồ sơ gián điệp. Tư pháp Đức tháng 6 vừa qua đã xếp lại hồ sơ điều tra vụ điện thoại của Thủ tướng Mỹ bị nghe lén. Có thể sẽ có động thái mới.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Liên quan đến Nga, hiện đang sống lưu vong tại Thụy Sĩ, cựu trùm tư sản ngành dầu khí Mikhail Khodorkovsky lại gặp rắc rối với tư pháp Nga. Hôm 30 tháng 6, Ủy ban Điều tra Nga thông báo mở lại hồ sơ vụ án mạng thị trường của một thành phố thuộc Siberia, xảy ra hồi năm 1998. Nga nghi ngờ cựu trùm tư bản đứng sau vụ việc. Từ Moscow, thông tín viên Muriel Pompon nhận định.
Mikhail Khodorkovsky pourrait avoir personnellement commandité ce meurtre, ainsi qu'un certain nombre d'autres crimes graves.
Rất có thể chính Mikhail Khodorkovsky đã đứng sau vụ án mạng này, cũng như một số tội ác nghiêm trọng khác. Đây chính là cáo buộc do Ủy ban Điều tra của Nga vừa đưa ra. Sau khi đã thụ án 10 năm tù vì tội lừa gạt và trốn thuế, cựu trùm tư bản ngành dầu khí chắc chắn nghĩ rằng không còn gì vướng bận với tư pháp Nga. Cho nên, trái với những gì đã tuyên bố trước đây, Mikhail Khodorkovsky vẫn tiếp tục dính líu đến chính trị. Ông ta thành lập một hiệp hội có tên gọi là Nước Nga Mở Rộng với tham vọng tụ hợp những nhà đối lập ủng hộ châu Âu và ông cũng không loại trừ khả năng ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Đương nhiên chuyện này đã gây khó chịu cho Điện Kremlin. Việc tịch biên tài sản của nhà nước Nga tại Pháp và Bỉ để bồi thường cho các cổ đông của Yukos không làm hài lòng Moscow. Kế hoạch trả tiền do các cổ đông đề xuất hồi đầu tuần này không được thông qua. Một ký giả Nga giải thích rằng Điện Kremlin đã quyết định đáp trả theo kiểu bất tương xứng. Ủy ban điều tra là một trong số các công cụ rất hay được Kremlin sử dụng trong các hồ sơ nhạy cảm. Cùng lúc này, các đại biểu đề nghị xem Hiệp hội nước Nga mở rộng vào danh sách các tổ chức thù nghịch. Thông điệp quá rõ ràng, nhưng cựu chủ nhân Yukos vẫn khẳng định không có gì có thể ngăn cản được ông.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Lo ngại bị Nga tấn công theo kịch bản Ukraine, tháng 5 vừa qua, ba nước Baltic kêu gọi Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đóng quân thường trực. NATO vẫn chưa trả lời yêu sách này, nhưng Washington cam kết sẽ tổ chức tập trận liên tục để gần như lúc nào cũng có quân hiện diện mà không tạo cớ cho Nga trả đũa. Còn liên quan tới hồ sơ hạt nhân Iran, các cuộc đàm phán về hạt nhân Iran vẫn dậm chân tại chỗ, bất chấp các nỗ lực ngoại giao ở Vienna, nơi diễn ra cuộc họp các lãnh đạo ngoại giao, cũng như tại Tehran, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã có buổi gặp gỡ với Tổng thống Iran. Chưa đạt được gì, chưa có tiến bộ nào, hay như tôi vẫn còn một niềm hy vọng là những câu trả lời của Ngoại trưởng Đức, Anh và Iran trong buổi họp báo hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, luật an ninh quốc gia phải chăng là chiêu mới của Trung Quốc để thôn tính Biển Đông? Vào hôm qua, như vậy là Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một dự thảo đầu tiên của bộ luật mới về an ninh quốc gia, bao trùm mọi lĩnh vực, trong đó Bắc Kinh tự cho quyền sử dụng sức mạnh để bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mình. Theo một số nhà quan sát, luật mới về an ninh của Trung Quốc có thể là một bước mới của Bắc Kinh trong ý đồ thôn tính Biển Đông. Khi loan tin về sự kiện này, hãng tin Anh Reuters vào hôm qua đã chú ý ngay đến việc dự thảo đó, một khi biến thành luật, sẽ cho phép chính quyền Bắc Kinh sử dụng xin trích mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Trịnh Thư Na, Phó Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình và chắc chắn không hy sinh lợi ích cốt lõi của đất nước. Vấn đề là gần đây, Bắc Kinh đã ngày càng nói nhiều hơn đến việc Biển Đông mà họ đòi hầu như toàn bộ chủ quyền là thuộc diện lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Không chỉ nói suông, Bắc Kinh cũng đã dùng trăm phương nghìn kế để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông, từ các phương cách thô bạo dùng đến sức mạnh, cho đến những thủ đoạn ngoại giao hay pháp lý giả hiệu. Trong một bài viết vào hôm qua, nhật báo Mỹ International Business Times đã cho rằng luật an ninh mới sẽ giúp Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông và khiến cho tình hình vốn đã căng thẳng lại càng nghiêm trọng thêm. Theo tác giả bài báo, cho đến giờ, Bắc Kinh chủ yếu dựa vào thế mạnh quân sự của họ để tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông. Trung Quốc đã thành công trong việc bồi đắp các rạn san hô mà họ lấy từ tay Việt Nam và Philippines biến thành đảo nhân tạo và đang xây dựng các cơ sở quân sự trên đó mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Trong tình hình đó, theo bà Bernie Glaser, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSCS ở Washington, luật mới về an ninh sẽ chắp cánh cho Trung Quốc quyết đoán hơn. Xin trích, Trung Quốc sẽ trích dẫn luật cùng với nhiều bộ luật nội địa khác để biện minh cho những hành động của họ ở Biển Đông. Trong quá khứ, Trung Quốc đã tìm cách biện minh cho các hành động của mình bằng lý do họ có chủ quyền lịch sử tại Biển Đông, viện dẫn một số bản đồ cổ để chứng minh và sử dụng tấm bản đồ chín đoạn để minh họa cho các đòi hỏi của mình. Vấn đề là lập luận về chủ quyền lịch sử không có cơ sở pháp lý, nhất là khi mới đây Philippines đã công bố bản đồ cổ có từ năm 1136, cho thấy rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough hay ở Trường Sa đều là giả dối. Giới quan sát đều phê phán tính chất mơ hồ và rộng khắp của luật về an ninh quốc gia của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Bắc Kinh cố tình mập mờ để có thể muốn làm gì thì làm, mà vẫn có thể nói là làm đúng theo luật. Áp dụng vào trường hợp Biển Đông, có thể nói rằng luật an ninh mới của Trung Quốc là một bước tiến mới của nước này nhằm thôn tính vùng Biển Đông. Thoạt đầu là tuyên bố chủ quyền, kế đến là xác định đó là lợi ích cốt lõi, và bây giờ là ra luật để bảo vệ chủ quyền và lợi ích cốt lõi mà chỉ có Bắc Kinh công nhận. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Thu Hằng sẽ là tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Thành phụ trách với đề tài Khí hậu bị tách khỏi các cuộc đàm phán kinh tế. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần tại Washington về sự kiện Quốc hội Mỹ sẽ không chống đối hành pháp bình thường hóa quan hệ với Cuba.
Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như chúng ta đã biết thì ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7, 2015, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức thông báo là Mỹ và Cuba sẽ mở lại tòa đại sứ vào ngày 20 tháng 7 sắp tới, đồng thời lãnh đạo Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội bãi bỏ cái lệnh cấm vận đã liên tục áp dụng với Cuba từ những năm 1960 tới nay. Thế thì câu hỏi đầu tiên của Ban Việt ngữ RFI xin nhà báo Phạm Trần cho biết cái phản ứng chung của báo chí cũng như là của công luận Mỹ về hai cái sự kiện này ra sao ạ?
Phần lớn báo chí Hoa Kỳ chấp nhận cái quyết định của Tổng thống Obama và họ đều có một cái quan điểm chung là cái vấn đề Cuba và nước Mỹ đã có những cái sự trục trặc quá lâu rồi, trên 50 năm rồi. Thành ra bây giờ là cái lúc mà phải nối lại cái băng giao, và cái băng giao đó thì có lợi cho cả đôi bên chứ không phải là riêng chỉ có lợi cho bên Cuba mà thôi. Còn về vấn đề dân chúng đó, thì chúng ta cũng cần để ý đặc biệt đến cái khối dân 11 triệu người ở gốc Nam Mỹ và đặc biệt là người gốc Cuba ở cái bang Florida. Họ là những cái người cũng chia làm hai phe. Cái phe đa số đó thì chấp nhận cái quyết định của Hoa Kỳ nói chung và của Tổng thống Obama nói riêng về cái vấn đề thiết lập băng giao, và họ rất là phấn khởi là bởi vì nối lại cái sự băng giao đó thì sẽ đưa lợi ích cho cả đôi bên, mà nhất là những cái sự thăm viếng gia đình đã bị chia cắt bao nhiêu chục năm nay, và cái vấn đề buôn bán làm ăn rồi vấn đề liên lạc gia đình rồi có thể liên quan đến cái vấn đề mà thăm viếng hoặc là đoàn tụ gia đình thì nó dễ dàng hơn. Và cái phương diện người dân đó, thì đa số người dân gốc Nam Mỹ, đặc biệt là những người gốc Cuba ở tiểu bang Florida đó, họ chấp nhận cái quyết định này. Tuy nhiên vẫn có những cái thành phần bảo thủ của người gốc Cuba và bảo thủ ở trong dư luận Hoa Kỳ thì họ cho rằng là ông Obama đã không quan tâm đến những cái lợi ích thiết thực của người dân Cuba. Người dân Cuba cho đến bây giờ vẫn sống ở trong một cái chế độ độc tài, vẫn bị gò bó, vẫn bị kìm kẹp đủ mọi thứ và không có được tự do, rồi không có được hoạt động chính trị và không có bầu cử tự do. Và những cái điều đó là cái điều trái với những cái đạo lý và cái tiêu chuẩn về vấn đề nhân quyền cũng như là dân chủ của người dân Hoa Kỳ. Về phương diện chính trị đó thì ở bên Quốc hội cũng chia làm hai phe, những phe bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những số ứng cử viên Tổng thống gốc Nam Mỹ của Đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như là ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida là ông Ted Cruz, ông ấy cũng chống đối cái chuyện này và ông ấy cho rằng là cái chuyện này làm quá sớm. Tất cả những một số những cái thượng nghị sĩ bảo thủ của Đảng Cộng Hòa thì họ đã chống từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì họ tiếp tục chống đối cái chuyện này. Còn về cái vấn đề mà mở cấm vận Cuba đó, thì cái chuyện đó là tất nhiên là theo luật của Hoa Kỳ là Quốc hội phải có quyết định. Và tôi nghĩ rằng là kỳ này Quốc hội sẽ thông qua cái đề nghị của ông Obama.
Như vừa nói thì phải chăng là trong những cái tuần lễ tới hay là những tháng tới, Quốc hội Mỹ sẽ có những cái cuộc vận động để mà chống đối cái chuyện mà Mỹ bình thường hóa bang giao với lại Cuba hay không ạ?
Thì tất nhiên là sẽ có những cái chuyện đó, nhưng mà nỗ lực đó tôi nghĩ là họ không thành công là bởi vì họ ở trong cái hàng ngũ thiểu số. Mặc dù là Đảng Cộng Hòa vẫn có một cái lập trường rất là cứng rắn với chế độ Castro, nhưng mà bây giờ cái tình hình nó khác rồi, là vì cái khuynh hướng của người dân họ sẽ thay đổi, thái độ của các thượng nghị sĩ cũng như là dân biểu.
Dạ vâng, nhưng mà một cách cụ thể hơn thì ngày 20 tháng 7 này, khi mà Hoa Kỳ và Cuba chính thức mở lại các cái tòa đại sứ ở Washington và là Havana đó, thì cái sự kiện này nó cũng mang một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng phải không ạ, đối với bản thân Tổng thống Barack Obama, và nó lại càng quan trọng hơn nữa trong cái bối cảnh mà nước Mỹ đang chuẩn bị bầu cử Tổng thống vào năm tới.
À vâng, cái điều này rất đúng, là bởi vì ông Obama, một trong những cái việc làm của cái nhiệm kỳ 2 của ông ấy, là làm những cái việc mà người dân Hoa Kỳ cũng như lịch sử Hoa Kỳ sẽ nhớ tới ông ấy, tức là coi như là những cái thành tích về vấn đề ngoại giao cũng như là về vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề kinh tế của cái nhiệm kỳ 2 của ông Tổng thống. Thì khi mà cái quyết định của ông Tổng thống Obama ngày hôm qua đó, nối lại bang giao cũng như là mở lại các tòa đại sứ của cả hai nước đó, thì cái điều này sẽ đi vào lịch sử nước Mỹ là vì ông Obama là cái người đầu tiên có cái quyết định này và đã thành công. Cái thứ hai nữa là liên hệ đến cái vấn đề bầu cử nước Mỹ đó, thì chúng ta cũng biết là năm 2016 sẽ có một cái cuộc bầu cử Tổng thống và một cái cuộc bầu cử hạ nghị viện, cũng như là 1/3 các thượng nghị sĩ phải ra ứng cử trở lại. Thành ra cái cuộc bầu cử sắp tới nó có liên hệ mật thiết với cái quyết định của Hoa Kỳ. Bằng chứng cụ thể là số các cử tri của người gốc Nam Mỹ, đặc biệt là người gốc Cuba, trong các cái cuộc bầu cử trước đây. Riêng cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 đó, thì họ đã ủng hộ ông Obama, là vì đa số những cái cử tri mà đi bầu cử gốc Nam Mỹ đó là thân về phe Dân Chủ. Chỉ có một số người thân bên phe Cộng Hòa, nhưng mà cái phe Dân Chủ được ủng hộ nhiều hơn. Và cái cuộc bầu cử sắp tới giữa hai đảng đó thì tất nhiên là sẽ lôi kéo cái số cử tri của người gốc Nam Mỹ rất nhiều. Và cái quyết định của ông Obama đó, tôi tin là sẽ đưa lại cái lợi ích cho các ứng cử viên Dân Chủ ở những nơi mà có các cử tri của người gốc Nam Mỹ. Riêng cái bên cái bang Florida đó, là cái nơi mà được coi như là cái tiểu thủ đô ở đó đó, thì người dân người ta cũng chia làm hai phe. Nhưng mà cái cuộc bầu cử năm 2012 đó, thì đa số người gốc Nam Mỹ ở đó lại bầu cho bên phe Dân Chủ, chứ không có bầu cho Đảng Cộng Hòa. Thành ra ảnh hưởng rất là chặt chẽ, là vì cái số quyết định, cái số phiếu quyết định phần lớn ở những cái khu vực mà có người dân gốc Nam Mỹ ở đó, thì nếu mà họ nghiêng về phe nào đó, thì cái phe đó sẽ thắng cử. Thì cái điều đó là cũng là một cái điều hết sức đáng chú ý đó, thưa chị.
Dạ vâng, thưa, xin được một câu hỏi cuối cùng. Con đường bình thường hóa quan hệ thực sự giữa hai nước nó có được suôn sẻ như là mong đợi hay là cũng sẽ còn đặt ra một số những cái vấn đề khác nữa?
Tôi không nghĩ sẽ có những cái trở ngại mà sẽ làm cho cái quyết định của Tổng thống Obama gặp trở ngại, là bởi vì thế này, là bởi vì bây giờ cái khuynh hướng của người dân Hoa Kỳ đó, người ta nghĩ đến cái vấn đề kinh tế, làm sao để phục hồi kinh tế, và Cuba là cái nơi mà nước Mỹ có thể đầu tư, nước coi như là một cái vùng đất mới để cho các xí nghiệp của Hoa Kỳ vào đó làm ăn. Tất nhiên là có cả cái vấn đề du khách nữa, mở lại cái tòa đại sứ cũng như là bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ đó, nó có một cái ảnh hưởng về vấn đề chính trị đối với cái vùng Nam Mỹ. Nếu mà trước đây đó Hoa Kỳ vắng mặt ở Cuba đó, thì nước Nga có ảnh hưởng rất lớn, mà bây giờ chúng ta cũng nhớ rằng Trung Quốc cũng đang bành trướng ảnh hưởng của họ về mọi lĩnh vực, đặc biệt là về vấn đề kinh tế và các cái lĩnh vực văn hóa khác, và họ cũng không từ bỏ cái ý định là sẽ đi vào Cuba để tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ là một cái nước cận kề với Cuba, và người dân ở Cuba có cảm tình với nước Mỹ hơn là có cảm tình với bên phía Trung Quốc hoặc là Nga. Thành ra tôi cho rằng là cái ảnh hưởng về vấn đề chính trị thì rất là lớn đối với Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến cá nhân của ông Tổng thống Obama thì ông Obama sẽ đi vào lịch sử của Hoa Kỳ, nối lại băng giao với Cuba. Rồi các công ty của Hoa Kỳ đều hoan nghênh cái quyết định của ông Tổng thống Obama, thì tôi không nghĩ rằng là ở Quốc hội sẽ gây trở ngại cho ông Obama.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần trả lời chúng tôi từ thủ đô Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nằm bệnh viện tại Pháp. Lầu Năm Góc xếp Trung Quốc và Nga vào diện các nước đe dọa an ninh Hoa Kỳ. Ảnh vệ tinh mới nhất xác định Bắc Kinh sắp hoàn tất phi đạo trên đảo đá chữ thập. Châu Âu không bàn hồ sơ Hy Lạp trong khi chờ trưng cầu dân ý. Mỗi ngày một sự kiện, luật an ninh quốc gia phải chăng là chiêu mới của Trung Quốc để thôn tính Biển Đông? Quốc hội Mỹ sẽ không chống đối hành pháp bình thường hóa quan hệ với Cuba. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Bất đồng ý kiến giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel về quyết định của Thủ tướng Hy Lạp là tiêu đề chính trên các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay. Ngoài ra, các báo đều quan tâm tới việc Hoa Kỳ và Cuba bỏ qua 54 năm bất đồng để bình thường hóa bang giao thông qua việc mở lãnh sự quán bắt đầu từ ngày 20 tháng 7. Chuyến công du của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với hàng loạt hợp đồng được ký kết tại Pháp vẫn tiếp tục được các báo đề cập. Ngoài đơn đặt hàng 75 máy bay A330, hai hợp đồng khác đã được ký kết hôm qua tại Marseille, một hợp đồng trị giá 900 triệu euro để xây dựng những tàu vận tải mới của tập đoàn CMA-CGM tại Trung Quốc. Hợp đồng thứ hai nhằm phát triển các cảng biển trên con đường thương mại nối liền Trung Quốc và Pháp. Hôm nay, nhân vật số 2 của Trung Quốc thăm cơ sở nhà máy sản xuất máy bay Airbus tại Toulouse.
Ngoài những hợp đồng thương mại thì chuyến công du nước Pháp của Thủ tướng Lý Khắc Cường lần này còn có hai mục đích chính: tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc tại thị trường châu Phi và trình bày rõ ràng định hướng của quốc gia này về vấn đề khí hậu đúng 5 tháng trước thượng đỉnh COP21 được khai mạc tại Paris. Hai điểm này đều đã được Nhật báo Le Monde lần lượt phân tích trong số ra ngày hôm nay.
Dưới dòng tựa, Trung Quốc bắt tay với Pháp để củng cố sự hiện diện tại châu Phi. Le Monde nhận định Pháp muốn tăng cường tham gia vào chiến lược mở rộng đầu tư của Trung Quốc tại châu Á và đặc biệt là các quốc gia châu Phi. Đây là nội dung một bản tuyên bố chung về hợp tác với các nước đang phát triển nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Paris vào ngày 30 tháng 6. Tuyên bố cùng hợp tác tại châu Phi chỉ có lợi cho cả hai nước. Pháp có lợi thế là duy trì được những mối quan hệ mật thiết về văn hóa, chính trị và kinh tế với lục địa đen. Paris mong muốn cùng hợp tác với Bắc Kinh tại châu Phi thay vì cạnh tranh trực diện với nhà đầu tư ngày càng vững mạnh tại đây. Thực vậy, theo các con số đầu tư của Trung Quốc được công bố tại Hội nghị Hợp tác Trung Phi, được tổ chức 3 năm một lần, năm 2006, quốc gia này đầu tư trên 5 tỷ đô la, tương đương với 4,5 tỷ euro vào châu Phi, 10 tỷ đô la vào năm 2009, 20 tỷ đô la vào năm 2012, riêng năm 2013, số tiền đầu tư là 10 tỷ đô la nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên tới công du châu lục này. Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, Trung Quốc có khả năng cung cấp những nguồn tài chính khổng lồ cho phép bán rẻ các cơ sở hạ tầng, còn Pháp có lợi thế về trình độ và công nghệ tiên tiến của mình. Ngoài mục tiêu kinh tế, Pháp còn đề cao vai trò điều phối cho Trung Quốc về mặt trách nhiệm xã hội để cả hai đối tác cùng có thể tìm ra những nguyên tắc quản trị giúp các nước châu Phi không bị nợ quá nhiều. Một số tập đoàn của Pháp đã sát cánh với các nhà đầu tư Trung Quốc như Alstom, hay chính xác hơn là chi nhánh Alstom Hydro China tại Trung Quốc, sẽ trang bị các tua bin cho đập nước Kuruma tại Uganda do tập đoàn Sinohydro xây dựng, hay Total đã làm việc với các nhà khai thác dầu mỏ của Trung Quốc từ nhiều năm nay, và lẽ tự nhiên là các tập đoàn Trung Quốc sẽ hợp tác với Pháp tại các quốc gia châu Phi thuộc cộng đồng Pháp ngữ. Trung Quốc là nước ngốn rất nhiều nguyên liệu, quốc gia đông dân nhất hành tinh tiêu thụ tới một nửa tổng sản lượng xuất khẩu của Congo, Brazzaville vào năm 2013 và tới 45% của Angola, đồng thời 35% của Zambia. Trung Quốc là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng với nhiều công trường lớn trong các lĩnh vực giao thông và năng lượng, ví dụ như hệ thống đường sắt trị giá 9 tỷ đô la mới được Tanzania cấp cho một tổ hợp Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc còn phải đối mặt với vấn đề an ninh cho công dân nước mình tại lục địa đen. Hiện có khoảng 1-2 triệu người đang sinh sống tại đây. Nhà nghiên cứu Woon Sun, chuyên gia về quan hệ giữa Trung Quốc, châu Á và châu Phi đánh giá, tại châu Phi, Trung Quốc cũng phải đối mặt với hình ảnh là một quốc gia thiếu kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà phương Tây có thể giúp đỡ. Chính vì vậy, Bắc Kinh coi việc hợp tác với Pháp tại châu Phi chỉ có lợi giúp cho Trung Quốc phát triển tại đây, chứ không hề làm họ suy yếu đi. Cách tiếp cận mới này được thực hiện từ khi đội ngũ các nhà lãnh đạo mới lên cầm quyền vào năm 2013.
Phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Paris về những cam kết khí hậu của Trung Quốc được xem là một động thái mang tính tượng trưng trước Thượng đỉnh Khí hậu COP21. Báo Le Monde nhấn mạnh Trung Quốc ấn định mức độ khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào khoảng năm 2030.
Theo tiến trình được Phái đoàn Trung Quốc công bố ngày 30 tháng 6, quốc gia này sẽ ấn định mức độ khí thải CO2 vào khoảng năm 2030, song sẽ nỗ lực hết sức để đạt được sớm hơn. Các chuyên gia thẩm định việc sử dụng nhiên liệu than đá sẽ ổn định trong vòng 5 năm tới, nhường chỗ cho việc tiêu thụ năng lượng sạch trong các lĩnh vực điện lực và công nghiệp. Tình trạng tiêu thụ than đá là nguyên nhân của 80% lượng khí thải CO2 tại Trung Quốc. Bắc Kinh đã có những chính sách hạn chế tiêu thụ nhiệt điện, đồng thời phát triển các nguồn năng lượng sạch nhằm đạt mục tiêu các nguồn năng lượng này phải chiếm khoảng 20% tổng số năng lượng tiêu thụ tại Trung Quốc. Trở thành quốc gia đầu tư lớn nhất vào các nguồn năng lượng sạch từ năm 2013, Trung Quốc sẽ còn tiếp tục các chính sách khuyến khích phát triển các lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, từ sức gió hay khí ga sinh học. Theo các chuyên gia, với những chính sách đang được thực hiện như hiện nay, Trung Quốc có thể sẽ đạt được định mức lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2025, như vậy trước cả thời hạn 2030. Cam kết giảm lượng khí thải không chỉ là trách nhiệm của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế, mà còn đáp ứng nhu cầu của người dân nước này. Thực tiễn tại Trung Quốc cho thấy các cam kết của nước này đưa ra xuất phát từ những vấn đề cấp bách trong nước. Theo con số thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, chừng 2 triệu người có thể tránh được cái chết hàng năm nếu tiêu chí về chuẩn ô nhiễm không khí được tôn trọng, đặc biệt là tại Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là thế giới chỉ có thể duy trì định hướng nhiệt độ trái đất không được vượt quá 2 độ C từ thập kỷ tới, hay chính xác hơn là từ năm 2020, còn phụ thuộc vào rất nhiều khả năng giảm khí thải của Trung Quốc. Không chỉ phụ thuộc vào một mình Trung Quốc, định mức 2 độ C cũng còn phụ thuộc vào nhiều quốc gia khác, cũng như hành động của thế giới trong những thập kỷ tới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tổng thống Pháp mong muốn khẩn cấp đạt được một thỏa hiệp với Hy Lạp, trong khi đó Thủ tướng Đức phát biểu chỉ nối lại đàm phán với Hy Lạp sau cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào Chủ nhật này. Trang nhất của tờ Le Figaro nhận định Tsipras gieo rắc bất hòa giữa Pháp và Đức. Còn theo nhật báo kinh tế Les Echos thì bà Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống François Hollande thể hiện bất đồng về cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng của Hy Lạp.
Tờ Les Echos nêu lại tinh thần đoàn kết của hai nước, bỏ qua mọi bất đồng để cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine, sau đó là vấn đề về khí hậu. Thế nhưng từ hôm qua, bộ đôi Pháp-Đức có những dấu hiệu bất hòa về việc giải quyết khủng hoảng Hy Lạp. Bài xã luận của Le Figaro nhận định François Hollande đã vội vã trong cuộc chiến cân não mà Thủ tướng Tsipras áp đặt. Thực vậy, Paris nghiêng về việc nhanh chóng tìm được một lối thoát cho vấn đề này, song Berlin không có cùng quan điểm trên và phát biểu sẽ không có cuộc họp nào của Eurogroup trước ngày Chủ nhật tới. Vì chưa tìm ra được tiếng nói chung, cả Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel đang phớt lờ Hy Lạp. Khi đã hiểu ra rằng sẽ không có lối thoát, Thủ tướng Hy Lạp đã thông báo duy trì tổ chức cuộc trưng cầu dân ý mà ông kêu gọi bỏ phiếu chống với những đề xuất cải cách của bộ ba chủ nợ. Thủ tướng Đức thì muốn chờ ý kiến của người dân Hy Lạp sau cuộc trưng cầu dân ý để định hướng các cuộc thương lượng dựa trên những kết quả mới này và có thể không có sự tham gia của Tsipras. Theo bài xã luận, đây không phải là sự bất đồng chiến thuật. Hai bối cảnh chính trị, hai triết lý đang đào sâu hố ngăn cách giữa Paris và Berlin. Tổng thống Pháp không muốn xa lánh cánh tả của mình, dù đảng của ông cũng đầy sóng gió. Mặc dù ông cam kết chắc chắn kinh tế sẽ phục hồi, nhưng ông đang phản bội lại nỗi sợ của mình về sự tác động tới nền kinh tế. Trong khi đó, Thủ tướng Đức lại thiên về đường lối cứng rắn, được các đồng minh phe xã hội dân chủ ủng hộ. Nền kinh tế nước này không có gì phải sợ nếu kéo Hy Lạp không được ưu tiên bằng việc duy trì những nguyên tắc của khối sử dụng đồng euro, mà theo họ, nếu không có những nguyên tắc trên, khối này sẽ đi đến thất bại. Bài xã luận kết thúc với lời nhận xét, hồ sơ Hy Lạp đã nêu bật một loạt sự cố giữa Pháp và Đức.
sau những phát hiện về việc cơ quan NSA của Mỹ nghe lén các chính khách Pháp và bất kỳ thông tin gì liên quan đến các hoạt động kinh tế thương mại của nước Pháp, đặc biệt là những công ty có vốn trên 200 triệu đô la. Hôm nay, báo Libération tiếp tục thông tin Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bị NSA nghe lén.
Theo tờ báo, những tài liệu này có thể sẽ làm nguội lạnh mối quan hệ giữa Washington và Berlin, vì vào năm 2013, phát ngôn viên của Nhà Trắng đã thẳng thắn tuyên bố Hoa Kỳ không bao giờ theo dõi và sẽ không bao giờ theo dõi các cuộc đàm thoại của Thủ tướng Đức. Ngoài ra, tờ báo còn cho biết trụ sở thông tin chính phủ của Anh đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo NSA, trong đó có cả việc theo dõi nhiều nước châu Âu.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm do Trọng Thành giới thiệu. Khí hậu bị tách khỏi các đàm phán kinh tế.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, kể từ 20 năm nay, vấn đề khí hậu đã trở thành một tâm điểm của đời sống quốc tế. Để hạn chế việc trái đất bị hâm nóng, một nền quản trị toàn cầu về khí hậu đang hình thành. Tuy nhiên, những cố gắng từ các phía cho đến nay vẫn chưa đủ để ngăn chặn nhiệt độ trái đất tiếp tục gia tăng. Tổng lượng khí thải toàn cầu phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Trong giới chuyên gia, nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng nền quản trị quốc tế về khí hậu vừa hết sức ôm đồm, vừa không nhắm vào xử lý những vấn đề gốc rễ như hiện nay, chính là nguyên nhân chủ yếu khiến các nỗ lực trong lĩnh vực này không theo kịp với những biến chuyển hết sức nhanh chóng của thế giới. Địa chính trị về biến đổi khí hậu là chủ đề chính của một cuộc tọa đàm do chương trình tạp chí Thảo luận Địa chính trị của EFI tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, ít ngày trước vòng đàm phán tại Bonn, một bước chuẩn bị quan trọng cho thượng đỉnh khí hậu COP21 tại Paris vào cuối năm. Tham gia cuộc tọa đàm của EFI có François Germain, nhà chính trị học, giảng viên trường Đại học Sciences Po Paris và Đại học Liège Bỉ. Ông là tác giả một cuốn sách quan trọng trong lĩnh vực này, Địa chính trị về biến đổi khí hậu, nhà xuất bản Armand Collin năm 2009. Cùng tham gia tọa đàm có ông Stéphane Aycout, nhà chính trị học và xã hội học về khoa học, nghiên cứu viên thuộc Đại học Paris Est. Ông là đồng tác giả cuốn Quản trị khí hậu, 20 năm thường thuyết khí hậu, vừa được nhà xuất bản Đại học Sciences Po cho ra mắt vào đầu năm nay. Vị khách mời thứ ba là Bastien Alex, giám đốc đài quan sát địa chính trị về sự bền vững. Cuộc tọa đàm của các chuyên gia hàng đầu nước Pháp trong lĩnh vực này làm nổi bật tính chất phức tạp, những nghịch lý, sới lên nhiều mâu thuẫn căn bản trong lĩnh vực đàm phán về khí hậu hay vấn đề quản trị khí hậu hiện nay. Đặc biệt là việc vấn đề khí hậu hết sức bức thiết lại bị tách khỏi hay bị cô lập với nhiều tiến trình đàm phán về các lĩnh vực hệ trọng khác có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của nhân loại hiện nay như kinh tế, thương mại. Sau 2 thập niên đàm phán, cộng đồng quốc tế dần dần đi đến chỗ thống nhất được về mục tiêu để nhiệt độ không tăng quá 2 độ C so với thời tiền công nghiệp từ nay đến cuối thế kỷ, để tránh được các hiểm họa khôn lường do biến đổi khí hậu vượt tầm kiểm soát. Cuộc đàm phán marathon để tìm kiếm một thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về khí hậu tại Paris vào cuối năm nay dường như là một cơ hội cho nhân loại hiện thực hóa mục tiêu này. Tuy nhiên, các nhà khoa học tham gia tọa đàm chia sẻ một nhận định rất khác. Trong lĩnh vực khí hậu hiện nay, có một sự phân ly triệt để giữa hai hiện thực. Một bên là các đàm phán và thương lượng để hạn chế biến đổi khí hậu, và bên kia là những diễn biến của cuộc sống dường như đang đi theo một chiều ngược lại, và thường là với tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhà chính trị học François Germain nhận xét.
On s'est accordé sur les 2 degrés, on s'est accordé sur des objectifs à très long terme de réduction des émissions.
Tôi cho rằng người ta đã nhất trí được với nhau về mục tiêu 2 độ C, về những mục tiêu rất dài hạn trong việc giảm lượng khí thải. Tuy nhiên, người ta lại không đạt được đồng thuận về ý nghĩa cụ thể thực sự của mục tiêu này. Điều đó cho thấy rất rõ trong quá trình đàm phán diễn ra như thế nào. Mục tiêu 2 độ C là một khái niệm trừu tượng. Khi ta chuyển dịch con số này thành những biện pháp cụ thể, thì ta thấy rằng để giữ nhiệt độ không tăng quá 2 độ C, thì 1/3 trữ lượng nhiên liệu hóa thạch hiện nay sẽ phải không được khai thác, đặc biệt là than đá, nhưng cũng bao gồm cả dầu và khí đốt. Trên thực tế, một loạt quốc gia như Hoa Kỳ đã cho phép thăm dò dầu khí tại vùng Bắc Cực. Có thể thấy, ở cấp độ quốc gia, ngày nào cũng có những quyết định đi ngược lại mục tiêu 2 độ C này, đi ngược lại với những gì được quyết định ở cấp độ quốc tế. Chừng nào việc này vẫn diễn ra, thì chừng đó vẫn còn có sự cách biệt hoàn toàn giữa các mục tiêu. Điều mà theo tôi cần phải thay đổi trong các đàm phán hiện nay đó là bắt đầu chuyển dịch thực sự các mục tiêu xa xôi trừu tượng thành các chính sách cụ thể, bao gồm cả chính sách không khai thác các nguồn năng lượng hóa thạch.
Dans des politiques concrètes, y compris en termes de non-exploitation, par exemple, des ressources fossiles.
Nhà nghiên cứu François Germain đặt vấn đề, phải chăng các thương lượng theo phương thức hiện nay là khuôn khổ phù hợp để mang lại một câu trả lời cho vấn đề khí hậu? Hay ngược lại, phải chăng với phương thức đàm phán lâu nay, chính phủ các nước đang cố tình tránh né đối diện với thực tại? Ông nói.
On l'a longtemps cru, en tout cas au début des négociations internationales, l'adaptation était une sorte de tabou politique.
Trong một thời gian dài, người ta đã không muốn đề cập tới vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu, coi đó như là một đề tài cấm kỵ. Bởi người ta cho rằng làm như vậy sẽ mang lại cho các quốc gia một cái cớ để không giảm lượng khí thải, làm chậm lại nhịp độ giảm khí thải. Nhưng người ta cũng thấy rằng bất chấp việc tránh né như vậy, lượng khí thải gần như không giảm. Mặt khác, các hệ quả của biến đổi khí hậu bắt đầu thể hiện rõ ràng, nhiều quốc gia đã trở thành nạn nhân. Từ đó, vấn đề thích ứng được đặt ra khẩn cấp. Việc chấp nhận nói đến thích ứng biến đổi khí hậu trên bình diện quốc tế đồng nghĩa với sự thú nhận thất bại trong việc giảm lượng khí thải đến mức cần thiết để có thể tránh được các hậu quả như vậy. Hiện tại chúng ta thấy rằng hai mục tiêu giảm khí thải và thích nghi đều không được làm tốt. Đây chính là bi kịch của các thương thuyết quốc tế. Và ta thấy một nội dung thứ ba đã được thêm vào, đó là phần mất mát và thiệt hại, có nghĩa là sự bồi hoàn cho các thiệt hại không thể giảm được nhờ các hoạt động thích ứng. Hiện tại ta đi đến chỗ khẳng định thích ứng là không thể giải quyết được, là như vậy cần phải hướng đến việc bồi hoàn. Vấn đề nằm ở chỗ điều gì sẽ xảy ra nếu như không đủ khả năng bồi hoàn những mất mát, thiệt hại. Nếu vậy, ta sẽ phải sáng tạo thêm nội dung nào cho các đàm phán? Phải chăng là các đài tưởng niệm cho những vùng đất, những cộng đồng dân cư bị hủy diệt do biến đổi khí hậu?
Vẫn về phương thức đàm phán khí hậu, François Germain chỉ ra một loạt nguyên nhân.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui le modèle de négociation qui est utilisé est un peu archaïque.
Tôi cảm thấy là phương thức đàm phán hiện nay khá là cổ lỗ, không thích hợp với một vấn đề hết sức phức tạp và đa dạng như vấn đề khí hậu. Cổ lỗ bởi vì nó bị tách biệt khỏi các lĩnh vực đàm phán khác. Cổ lỗ bởi vì nó bị tách biệt khỏi công chúng, khỏi thực tế những tác động của biến đổi khí hậu. Cổ lỗ bởi vì nó chỉ đại diện cho các quốc gia, trong khi chúng ta biết chính quyền các nước chỉ có một khả năng giới hạn trong việc kiểm soát lượng khí thải trên lãnh thổ nước mình. Ví dụ 60% khí thải xuất phát từ các thành phố. Như vậy, để đàm phán tốt, phải có đại diện các thành phố, đại diện các ngành công nghiệp của xã hội dân sự. Chúng ta có ấn tượng rằng các thương thuyết diễn ra trong phòng kín hoàn toàn tách biệt với các thực tế của biến đổi khí hậu, thương lượng xoay quanh các con số trừu tượng mà không hề tính đến hiện thực, những hậu quả tàn khốc đối với nhiều cộng đồng.
Sans plus du tout se rendre compte de la réalité de la violence du changement climatique pour toutes les populations qui l'affectent.
Nhà chính trị học François Germain, tác giả cuốn Địa chính trị về biến đổi khí hậu, đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng đàm phán khí hậu bị cô lập.
Il est exclu des autres grands processus de négociation, je pense largement parce qu'on s'imagine que
đàm phán về khí hậu bị tách khỏi các tiến trình đàm phán quan trọng khác. Tôi thấy thực tế hiện nay về cơ bản là như vậy. Tôi cho rằng cần phải nối kết trở lại vấn đề khí hậu với các vấn đề cơ bản khác như vấn đề bất bình đẳng. Cần phải thấy rằng vấn đề biến đổi khí hậu thoạt tiên là vấn đề phân chia trách nhiệm, phân chia các hệ quả, phân chia lượng khí thải. Chừng nào ta còn coi vấn đề khí hậu như một vấn đề môi trường chứ không phải là một vấn đề tổng thể, chừng ấy tôi không cho rằng chúng ta có thể giải quyết được. Một sự phân ly khác mà tôi cho rằng cũng rất quan trọng, có hậu quả rất nặng nề. Đó là các thương thuyết cách biệt hoàn toàn với đời sống chính trị dân chủ, với các hiện thực cụ thể. Các đàm phán hết sức quan trọng với tương lai của nhân loại như vậy, nhưng nhân loại lại không hiểu biết thực sự về chúng. Tôi cho rằng có một sự mất dân chủ trong quá trình đàm phán, cụ thể là các chủ thể duy nhất có quyền quyết định là chính phủ các nước. Chúng ta cần đặt câu hỏi, một chính phủ hiện nay có thẩm quyền đại diện hợp pháp đến đâu trong vấn đề khí hậu? Các công dân Pháp đang nghe chương trình này có cảm thấy đồng ý với quan điểm của chính phủ nước mình hay không? Tôi cảm thấy khi được hỏi về vấn đề khí hậu, rất nhiều người không đồng ý với quan điểm của chính phủ nước mình. Tôi từng ở Mỹ một thời gian, tôi thấy nhiều người Mỹ có quan điểm về khí hậu gần với Bangladesh hơn là với chính phủ Hoa Kỳ. Tôi cho rằng có một sự mất dân chủ cần được khắc phục trong đàm phán.
Un véritable déficit démocratique à combler.
Ông Bastien Alex, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về sự bền vững của Pháp, chia sẻ với đồng nghiệp. Ông cũng đặc biệt lưu ý đến sự thiếu vắng liên hệ giữa vấn đề khí hậu với sự tham gia chính trị của các công dân.
La difficulté d'organisation au niveau international du traitement de ce problème, elle est réelle. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, effectivement, si ce modèle-là est archaïque et n'est plus adapté à l'enjeu,
est-ce que khó khăn trên bình diện quốc tế trong việc xử lý vấn đề này là thật sự. Vấn đề cần phải đặt ra hiện nay là nếu phương thức đàm phán về khí hậu hiện nay là cổ lỗ, vậy phải chăng cần gắn kết đàm phán về khí hậu với các tiến trình đàm phán quốc tế khác hoặc hội nhập các vấn đề khác như kinh tế, năng lượng vào đàm phán về thỏa thuận khí hậu? Đây là điều mà hiện nay chúng ta chưa có câu trả lời. Việc đàm phán về khí hậu bị tách biệt với các thương thuyết khác cũng liên quan đến tình trạng mất dân chủ. Cũng có cả một khoảng cách lớn với các nỗ lực tham gia vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi người ta không hiểu thực sự các lợi ích của việc này. Đơn cử ví dụ như người dân không muốn đặt trạm điện gió gần nhà mình. Đây là một vấn đề liên quan đến sự đối diện với thực tế. Chúng ta cần các nhà chính trị hiểu được vấn đề này. Thách thức khí hậu cần trở thành một thách thức trong tranh cử. Hiện nay không có cử tri nào bầu cho một ứng cử viên có chủ trương chống biến đổi khí hậu. Khí hậu không phải là vấn đề môi trường, mà là một vấn đề tổng thể. Cần phải đưa vấn đề này vào hoạt động tranh cử. Nhưng điều này trong hiện tại chưa diễn ra.
Global, mais il faut que cela soit intégré au programme des candidats et que ça devienne un élément moteur du vote. Mais ça n'est pas le cas.
Dù sao, về các đàm phán chuẩn bị cho thượng đỉnh COP21 đang diễn ra, Stefan Aykut, tác giả cuốn Quản trị khí hậu, 20 năm thương thuyết khí hậu, cũng lưu ý đến khía cạnh tích cực của khuôn khổ thương lượng dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc hiện nay. Đây là nơi duy nhất mà quan điểm của nhiều nước đang phát triển. Các đảo quốc tí hon có thể được lắng nghe, các quốc gia nhỏ và yếu có cơ hội tham gia vào tiến trình chung. Tuy nhiên, vấn đề chính mà Stefan Aykut quan tâm vẫn là việc đàm phán về khí hậu cần được gắn kết với các lĩnh vực cốt lõi như thương mại quốc tế.
Oui, absolument. Il faut souligner, je crois, une particularité de la façon comment on a traité le changement climatique. C'est...
Tôi cho rằng cần nhấn mạnh đến cách thức mà người ta xử lý vấn đề biến đổi khí hậu. Chúng ta đã nhiều lần nói đến hiện tượng béo phì của hệ thống. Đây là một diễn đạt được dùng để nói về mức độ ôm đồm rất cao của các nội dung đàm phán về khí hậu. Ngày càng có thêm nhiều nội dung được đưa vào, từ phát triển, đạo lý, cho đến vấn đề rừng, v.v. Điều này một mặt gắn với tính chất phức tạp của vấn đề khí hậu. Vấn đề khí hậu đụng chạm đến tất cả những vấn đề đó, những lĩnh vực đó. Như vậy, việc xem xét các vấn đề này trong đàm phán có thể nói là chuyện bình thường. Nhưng ta cũng thấy rằng, để có thể xử lý được một vấn đề trên bình diện quốc gia hay quốc tế, cần phải làm cho nó trở thành một đối tượng có thể quản lý được. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc quy vấn đề khí hậu và vấn đề khí thải và kết hợp vấn đề này với một loạt các chuyện khác nữa khiến đàm phán khí hậu quốc tế trở thành một công việc không thể điều hành được. Điều cần làm hiện nay là phải gắn kết khí hậu với một loạt các sân chơi khác, ví dụ như thương mại quốc tế, nơi hiện nay người ta đưa ra các quyết định đi ngược lại cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong những sân chơi này, người ta không nói đến vấn đề khí hậu.
Donc toutes ces questions-là où finalement où on ne parle pas de climat.
Chính vì vậy, theo ông Stefan Aykut, trong các đàm phán về mậu dịch đang diễn ra, cụ thể là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ, gọi tắt là TTIP hay TAFTA, điều hết sức căn bản là vấn đề biến đổi khí hậu phải đóng vai trò để làm sao cho làn sóng toàn cầu hóa sắp đến phải diễn ra phù hợp với các đòi hỏi về khí hậu. Hết lời dẫn, chúng tôi xin nhắc lại cuốn khảo cứu Quản trị khí hậu, 20 năm thương thuyết khí hậu mà Stefan Aykut là đồng tác giả, được một số nhà bình luận đánh giá là công trình xuất sắc nhất bằng pháp ngữ hiện nay về lịch sử hai thập niên đàm phán về khí hậu.
RFI, les voix du monde.
Trước khi khép lại tạp chí Tiêu điểm thời sự tuần này về chủ đề địa chính trị và khí hậu, những mâu thuẫn căn bản trong lĩnh vực đàm phán về khí hậu hay quản trị khí hậu hiện nay, qua cuộc tọa đàm với các chuyên gia Pháp, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị thông tin về một dự thảo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE gồm 34 nước công nghiệp phát triển, được công bố đầu tháng 6, báo cáo liên quan đến cuộc chiến hạn chế biến đổi khí hậu mang tựa đề Sửa đổi chính sách vì một nền kinh tế có hàm lượng carbon thấp. Dự thảo báo cáo nói trên của OCDE được thực hiện phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Cơ quan Năng lượng Hạt nhân và Diễn đàn Vận tải Quốc tế. Dự thảo đặc biệt cảnh báo sự mâu thuẫn trong chính sách quốc gia của nhiều nước, một mặt có các biện pháp khuyến khích giảm khí thải, nhưng mặt khác lại tiếp tục trợ giá cho năng lượng hóa thạch. Dự thảo báo cáo đưa ra nhiều con số đáng lưu ý, đơn cử như các đầu tư tư nhân ở 34 quốc gia OCDE vào than, dầu hay khí đốt vẫn tiếp tục nhận được các tài trợ từ ngân sách nhà nước, với tổng số tiền từ 50 đến 82 tỷ euro hàng năm. được công bố chỉ ít ngày sau cuộc tọa đàm nói trên của các nhà khoa học Pháp. Dự thảo báo cáo do OECD điều phối cũng chỉ ra cội rễ sâu xa của tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng trên trái đất là do các nền kinh tế và định chế nhà nước đã hết sức quen thuộc với năng lượng hóa thạch sau hàng thế kỷ sử dụng. Do đó, theo ông Richard Barong, người phụ trách điều phối thực hiện báo cáo, thì xin trích một chính sách khí hậu cần phải là một chính sách làm thay đổi các cơ sở hạ tầng, các định chế và kể cả thay đổi các cơ chế dẫn đến việc củng cố thói quen sử dụng năng lượng hóa thạch. Chương trình tạp chí Tiêu điểm thời sự của RFI tuần này xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
RFI, Les Voix du Monde.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Trong chương trình RFI ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn, Gạo đắng, số phận người nông dân Việt tại vùng Ca Mạc của Pháp trong đệ nhị thế chiến. Mời quý vị theo dõi trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Amperdo qua tiếng hát của François Hardy trong bối cảnh nước Pháp đang ở trong những ngày hè bốc lửa.
Et l'amour qui passe s'arrête aussi. Un bateau, ça n'est rien, dit-il. Rien du tout, une petite escarbille. Et le rêve qui passe s'envole aussi. Un peu d'eau et le temps change. Le combat n'est pas fini. Le diable à l'ange dresse la mort contre la vie. Accordez-lui juste un peu d'eau dans son cœur. Un peu d'eau, l'eau vive de ses pleurs. Un peu d'eau au port de ses cils qui frémissent, redeviennent immobiles. Et l'amour qui passe se fige aussi. Un peu d'eau, quand donc s'écrit-il, lâcherez-vous vos nubis infantiles. Et la haine qui passe me raffermit. Un peu d'eau, le ton change. Le jour cède devant la nuit. Quelque chose en lui se voit.